Chân Đế và Tục Đế. Ngài đã giảng về các lãnh vực quán sát đối với loại hành giả trực tiếp dùng thiện minh sát làm cỗ xe đi đến Niết Bàn. Hành giả phải niệm ngay lúc đề mục sinh khởi. Hành giả phải ghi nhớ là phải niệm vào đề mục gì, lãnh vực nào chứa các đề mục phải niệm. Hành giả còn phải ghi nhớ thế nào là danh sắc. Hành giả học cách định danh thế nào là danh sắc. Hành giả còn học cách hành thiền và thảo luận về giáo pháp với thiền sư trong lúc trình pháp. Hành giả phải theo đúng lời chỉ dẫn của thiền sư. Hành giả nghe sự hướng dẫn về cách tu tập. Hành giả phải hiểu thế nào là ghi nhận hay niệm vào đề mục. Niệm hay ghi nhận đề mục là sự hướng tâm đến đề mục bằng sự tinh tấn nỗ lực, đưa tâm đối diện với đề mục. Hành giả nên thực hành theo như được hướng dẫn. Hành giả ghi nhớ và hiểu rõ sự chỉ dẫn bằng cách nhớ trong tâm, cũng như nhớ những gì thiền sư chỉ dẫn xa hơn nữa, và cuối cùng áp dụng những sự chỉ dẫn vào việc thực hành. Và bây giờ, hành giả áp dụng những gì được hướng dẫn vào trong thực hành. Hành giả sẽ hưởng được lợi ích của sự thực hành qua sự hiểu biết hay thấm nhập giáo pháp. Ngài sẽ giảng về vấn đề này một cách chi tiết. Cá nhân Ngài đã hành thiền dưới sự hướng dẫn của Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Ngài bắt đầu hành thiền trước năm 30 tuổi và theo sự chỉ dẫn của Ngài Mahasi, dựa đúng theo những lời Đức Phật dạy. Do đó, cá nhân Ngài có niềm tin chắc chắn rằng pháp hành này là pháp hành đúng đắn. Ngoài ra, Ngài cũng dạy lại một cách chính xác cho những người khác. Đối với loại hành giả dùng thiền định trước khi qua thiền minh sát, thì đề mục gì cần phải quán sát? Ngài sẽ nói về vấn đề này. Đề mục dùng để quán sát trong thiền minh sát là các hiện tượng danh sắc sinh khởi theo tương quan nhân quả và mang đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ khi nào hành giả biết được lãnh vực của đề mục và đề mục được niệm thì hành giả mới hành thiền một cách đúng đắn. Hôm nay, Ngài sẽ giảng về lãnh vực của đề mục và đề mục gì cần quán sát. Trong các bài giảng và sách của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, Ngài dạy về lãnh vực của đề mục và đề mục quán sát trong thiền minh sát. Trong các đối tượng thuộc chân đế và tục đế, hành giả phải quán sát đề mục thuộc chân đế, tức là danh và sắc. Hành giả không quán vào các đề mục thuộc tục đế. Chân đế, tục đế là gì? Chân đế có nghĩa sự thật tột cùng hay sự thật tuyệt đối. Nếu là một cái gì không đúng, sẽ không thể coi là ý nghĩa tột cùng hay tuyệt đối. Chỉ có cái gì có ý nghĩa đúng mới được gọi là sự thật tột cùng hay tuyệt đối. Có bốn thực tại tuyệt đối. 1. Tâm phương là sự hay biết. 2. Tâm sở. 3. Sắc vật chất luôn thay đổi. Và 4. Niết bàn sự diệt tận danh sắc. Bốn thực tại này không biến đổi, là sự thật cao tột nên được gọi là chân đế. Có hai loại hiểu biết. Hiểu biết qua nghe hay đọc và hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng. Những gì được hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng là sự thật, còn những gì hiểu biết qua nghe và đọc thì có thể là có thật, có thể không. Nhưng những gì thực chứng qua kinh nghiệm cá nhân thì không thể sai. Dù kinh nghiệm này có tốt hay xấu, vẫn là điều có thật, là chắc chắn. Do đó, sự hiểu biết này có phẩm chất cao là sự thật tuyệt đối. Còn những gì viết qua sách, nghe hay suy nghĩ thì không chắc chắn, không thể coi là sự thật tuyệt đối. Do đó, các thực tại chân đế là những gì chắc chắn có thật, có thể thực chứng qua kinh nghiệm cá nhân. Ngài đưa một ví dụ về sự nắm chặt tay. Cái gì là hiển nhiên khi nắm chặt tay lại? Hành giả sẽ cảm thấy sự căng. Sự căng này là vật chất. Hành giả kinh nghiệm được và có thật nên là chân đế. Tâm hay biết sự căn này là tâm, cũng là chân đế. Trước khi nắm tay lại, có hàng loạt tác ý muốn nắm tay. Tác ý thuộc về danh là chân đế. Chuyển động nắm lại là sắc, cũng là chân đế. Khi nắm tay chặt lại, càng nắm lâu càng căng hơn nữa. Cảm giác căng lúc đầu không giống cảm giác căng kế tiếp. Cảm giác căng kế tiếp không giống cảm giác căng kế tiếp nữa, vân vân. Nếu có sự chú tâm cẩn thận, hành giả sẽ thấy sự khác biệt theo từng cảm giác căng, cũng như thấy sự khó chịu, rồi thì nóng. Hành giả muốn thoát ra khỏi cảm giác khó chịu. Vì lẽ đó, hành giả muốn mở tay ra, rồi có hàng loạt tác ý muốn mở tay. Tác ý thuộc danh là chân đế. Nếu không có ý muốn mất sự khó chịu, sẽ không có sự mở tay. Vì có sự mở tay, nên cảm giác khó chịu do sự căng trở nên yếu đi. Do đó, nếu hành giả có sự chú tâm cẩn thận lúc bắt đầu nắm tay và mở tay, thì hành giả sẽ thấy các hiện tượng danh sắc. Sự hiểu biết này là những gì thực chứng bằng kinh nghiệm cá nhân. Sự hiểu biết này là sự thật, chứ không phải tưởng tượng. Và vì là sự thật do kinh nghiệm là điều có thật, là chân đế. Trong việc thực hành thiền minh sát, hành giả phải quán sát đề mục ngay lúc đề mục sinh khởi. Trong sự nắm tay, nếu không quán sát kịp thời, hành giả sẽ không biết được diễn tiến của sự nắm tay. Sự nắm tay co vào và sự mở tay ra. Nếu không chánh niệm, hành giả sẽ không thấy hình tướng của sự mở tay hoặc tư thế của sự mở tay. Đừng nói đến thấy được bản chất của sự nắm mở tay. Hoặc giả, nếu có thấy thì cũng chỉ thấy một cách lờ mờ. Hành giả chỉ thấy được hình tướng của bàn tay trong khi nắm lại hoặc chỉ thấy lúc bàn tay mở ra. Hành giả không thể nào thấy được sự căng, cứng, khó chịu hay nóng. Nếu khái niệm về hình tướng của bàn tay che khuất bản chất thực sự của sự nắm tay, thì hành giả không thể thấy được các đặc tính căng, cứng, khó chịu, nóng, chân dân. Cũng vậy, nếu khái niệm về tư thế của bàn tay che khuất, hành giả sẽ không thể thấy các đối tượng căng, cứng, khó chịu, nóng, chân dân. Muốn thấy các đặc tính căng, cứng, khó chịu, nóng, vân vân, hành giả phải quán sát xuyên thấu vào sự nắm tay mới thấy được bản chất thật sự của sự vật. Đa số khi nắm tay hay mở tay ra đều chỉ thấy khái niệm hình tướng của bàn tay hay chỉ thấy tư thế nắm hay mở của tay. Những hiểu biết này là tục đế, không phải chân đế. Bàn tay là khái niệm, tên cũng là tục đế. Cả ba loại đề mục thuộc tục đế là 1. Hình tướng 2. Tư thế 3. Tên gọi. Không được dùng làm đề mục quán sát trong thiền minh sát, vì chúng không có thật. Khi hành giả niệm vào đề mục, chẳng hạn như sự phòng xẹp, hành giả phải niệm bằng sự chú tâm với tinh tấn. Nếu không niệm bằng sự chú tâm và tinh tấn, thì việc niệm không hiệu quả. Vì tâm ghi nhận không bám chặt được đề mục, chánh niệm sẽ không hình thành. Tâm không an trụ trên đề mục, sát na định không thể hình thành, nên hành giả không thấy được bản chất thực sự của đề mục. Do đó, khi niệm vào đề mục, hành giả phải vận dụng hết sức các sức mạnh của tâm. Thiếu sức mạnh của tâm, hành giả chỉ thấy được hình tướng hay tư thế của đề mục, mà không thể thấy được bản chất thực sự trong sự phòng xẹp hay dở bước đạp. Muốn thấy được bản chất thực sự của sự vật, hành giả hãy làm chậm lại. Khi dở, hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự dở đến cuối sự dở. Khi bước, hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự bước đến cuối sự bước. Khi đạp, hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự đạp đến cuối sự đạp. Hôm trước, Ngài nói, hành giả phải có sự hiểu biết bao trùm cả đề mục, hay hành giả có chánh niệm bao trùm cả đề mục. Nếu niệm vào đề mục với tầm và tinh tấn, hành giả sẽ hiểu được vượt ngoài hình tướng, hành giả sẽ hiểu thực tại chân đế, danh và sắc. Muốn vậy, hành giả phải làm chậm lại khi được bảo làm mọi việc chậm lại. Vài hành giả không rõ như thế nào gọi là chậm. Ngài dạy rằng chậm ở đây có nghĩa là làm chậm tới số 0. Chắc hiện tượng danh sắc diễn ra quá nhanh. Hành giả phải làm chậm mới thấy chúng kịp thời. Ngài cho ví dụ về tục đế. Ở trước thiền viện có đàn kiến bò màu đen. Nếu trông từ đằng xa, hành giả không thấy lằn đen này. Đến gần hơn nữa, hành giả sẽ thấy một lằn đen. Ý niệm lằn đen là hình tướng, tức là danh ý niệm. Trong lằn đen này có từng đoàn kiến nối đuôi nhau, từng đoàn kiến là ý niệm. Nhìn gần hơn nữa, hành giả sẽ thấy từng con kiến một. Hành giả không còn thấy từng đoàn kiến, và ý niệm về từng đoàn kiến đã biến mất. Cũng như khi chỉ thấy từng con kiến một, thì ý niệm về lằn đen do đoàn kiến tạo nên là ý niệm về hình tướng cũng không còn nữa. Đầu tiên thấy đàn kiến đen, rồi thấy đến từng đoàn kiến, rồi kế tiếp chỉ thấy từng con kiến một. Cùng thế ấy, nếu muốn thấy bản chất thật sự của sự phòng xẹp, hành giả phải hướng tâm đến đề mục bằng tinh tấn, sao cho tâm ghi nhận gắn chặt với đề mục. Tâm ghi nhận phải chà sát được đề mục thì sự niệm mới có hiệu quả. Chánh niệm được thiết lập chặt chẽ trên đề mục. Khi tâm được giữ an trụ trên đề mục, tâm không còn phóng chạy đề đó, tâm không còn dao động bởi tham sân si. Khi tâm bám vào sự căn, hành giả hiểu sự căn. Khi tâm bám vào sự giãn, hành giả hiểu sự giãn. Khi tâm bám vào sự nặng, hành giả hiểu sự nặng. Khi tâm bám vào sự nhẹ, hành giả hiểu sự nhẹ. Nếu niệm một cách đúng đắn, đúng phương pháp, tâm sẽ ghi nhận được các đặc tính như nặng, nhẹ, căn, giãn, nóng, lạnh, vân vân. Nếu niệm đúng phương pháp, hành giả sẽ kinh nghiệm bản chất thực sự của đề mục trong một hoặc hai thời thiền ngồi. Nếu hành giả đã theo khóa thiền lâu nhưng chưa kinh nghiệm đặc tính riêng của đề mục, thì có thể hành giả gặp sai lầm. Nếu hành giả niệm một cách chính xác theo như được hướng dẫn, và áp dụng sự chỉ dẫn vào thực hành, thì hành giả sẽ kinh nghiệm được chân đế. Bằng cách niệm đúng cách, hành giả sẽ phát triển được sát na định và sẽ kinh nghiệm được chân đế.